Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 21 tháng 6. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mới từ năm 2026. Theo tin tức từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Luật Việc làm, sửa đổi, lần này có một điểm mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trong đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa đối với người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước hỗ trợ là 1%. Như vậy, thay vì quy định cứng mức đóng bằng 1% như hiện hành thì chính phủ được chủ động, linh hoạt quy định, đặc biệt trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng, suy thoái kinh tế trong khi quỹ bảo hiểm thất nghiệp có kết dư. Đến tháng 1 năm 2025, quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư khoảng 63.000 tỷ đồng. Trong khi đó, hết năm 2024, cả nước có trên 16 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Luật yêu cầu chủ sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp và bổ sung trách nhiệm khi không đóng đủ cho người lao động chấm dứt hợp đồng, như phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng. Ngoài ra còn có trường hợp chủ sử dụng lao động được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp cho người lao động khuyết tật không quá 12 tháng khi tuyển mới hoặc sử dụng người khuyết tật làm việc. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp giữ nguyên, bao gồm tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề, hỗ trợ chủ sử dụng lao động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, chính phủ căn cứ thực tế và kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ tiền hoặc chính sách khác khi khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm. Chứng khoán Maybank có chủ tịch mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Maybank MSVN vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao trong hội đồng thành viên. Theo thông báo, bà Che Zakia Binti Chezin không còn giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên, trong khi ông Phong Seong Jiu cũng rời vị trí thành viên hội đồng kể từ ngày 18 tháng 6. Đồng thời, ông Philip Tan Kuai Kun được bổ nhiệm làm thành viên độc lập và giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên MSVN. Bên cạnh đó, ông Tengku Arif Aza bin Tengku Mohamed cũng được bổ sung vào hội đồng thành viên với vai trò thành viên mới. Báo cáo sai lệch, một công ty bất động sản bị phạt nặng. Tin tức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa ban hành quyết định số 311 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần năng lượng và bất động sản Trường Thành. Theo đó, doanh nghiệp này mắc hàng loạt vi phạm như công bố thông tin không đầy đủ. Tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 và năm 2023, công ty này không nêu đầy đủ số lượng, tổng giá trị giao dịch, không ghi nhận một số giao dịch với bên liên quan. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán cũng không ghi nhận giao dịch thực hiện hợp đồng năm 2023 giữa công ty này và TTP Phú Yên. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hành vi công bố thông tin sai lệch. Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, công ty cổ phần năng lượng và bất động sản Trường Thành thuyết minh việc công ty cổ phần năng lượng Trường Thành tạm ứng 81,601 tỷ đồng cho ông Trần Nguyễn Anh Tuấn để thực hiện triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo nội dung nghị quyết, công ty này lại thực hiện triển khai dự án điện gió Trà Vinh tại vùng biển ngoài khơi huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chưa kể, công ty này còn công bố sai lệch số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau kiểm toán. Ngoài nộp phạt tổng số tiền 240 triệu đồng, công ty cổ phần năng lượng và bất động sản Trường Thành bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin. Lý do tỷ giá tiếp tục nóng. Tin tức trong báo cáo vừa công bố, chứng khoán MB, MBS kỳ vọng tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 26.000 đến 26.400 đồng trên đô la Mỹ trong quý 3 năm 2025, tương ứng với mức tăng 2,1 đến 4,1% so với đầu năm. Sự hồi phục nhẹ của USD đã gia tăng đáng kể áp lực lên tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng trong suốt tháng 5. Trong nước, nguồn cung USD chịu áp lực từ việc kho bạc nhà nước chào mua 250 triệu USD từ các ngân hàng và nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp tăng khi tháng 5 là giai đoạn cao điểm của hoạt động nhập khẩu. Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng đã chạm mức cao kỷ lục tại 26.029 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 5, trước khi kết tháng ở mức 26.008 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 2,2% so với đầu năm. MBS cho rằng các yếu tố như đồng USD mạnh, bất ổn thuế quan và các bộ đệm cho đồng Việt Nam đồng như hoạt động xuất khẩu và thu hút FDI có thể sẽ chậm lại sau khi kết thúc thời hạn hoãn thuế 90 ngày sẽ tạo áp lực lớn lên đồng Việt Nam trong thời gian tới. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.